Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 6 năm 2010 và pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là chánh mạng. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, nói về chánh mạng, tức là chúng ta nói đến một sinh kế chân chánh. Chúng ta phải làm một cái gì đó để mà có cơm ăn, có áo mặc, có tiền, có gạo, có nhà cửa, vân vân. Là một cách đúng đắn chân chính thì gọi đó là chánh mạng. Chánh mạng là một đức tu trong đạo Phật. Nói về chánh mạng, đó là chi thứ năm trong tám chánh đạo. Chữ tu mà đạo Phật muốn trình bày và giới thiệu đến đại chúng chính là trình bày một thực tế trong xã hội, một nếp sống của con người mà qua đó nó bao trùm nhiều khía cạnh. Với giá trị cao đẹp, chân, thiện và mỹ, mọi người có thể tiếp nhận nó, chăm sóc và chia sẻ cho nhau. Thông điệp từ bi hỷ xả của Đức Phật đã trang trải cho chúng sanh, xây dựng cho con người một nếp sống nhân bản, để rồi từ đó con người sẽ bắt đầu và thành đạt mọi lĩnh vực của cuộc sống, sống một cuộc sống có ý nghĩa. Ý nghĩa của một kiếp sống làm người. Bởi vì chúng ta biết con người là động vật khôn ngoan nhất và có phước đức nhất trong tất cả các loài sinh vật khác. Vì vậy nếu mà chúng ta nhìn rõ bản thân mình, chánh mạng chưa hiện ra, tức là đời sống ăn mặc còn vất vả, thì chúng ta hiểu một điều là chánh nghiệp của chúng ta chưa có thành tựu. Chánh nghiệp chưa đủ, thành ra vì vậy chánh mạng chưa hiện ra. Nếu mà chánh nghiệp của chúng ta chưa có đủ, chánh mạng chưa hiện ra, có nghĩa là chúng ta cần phải tiếp tục, cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để mà tạo chánh nghiệp. Do đó, chúng ta phải biết tu như thế nào để cho chánh mạng hiện ra đầy đủ, từ đó chúng ta mới thấy thoải mái, sung túc, dễ chịu. Nếu kế sinh mà không có chân chánh, tức là tiến trình đi đến giải thoát của chúng ta chưa có hoàn hảo. Nói như vậy có nghĩa là trên đường đi chúng ta còn gặp nhiều chông gai và chướng ngại lắm. Cho nên ở đây đó, sinh kế phải vừa đủ, phải vừa đúng. Đủ tức là nghề làm cho chúng ta vừa đủ ăn, đủ mặc, đừng có lo lắng nhiều. Đúng tức là cái nghề chúng ta làm không có tác tạo những tội mà chỉ tạo ra phước. Tại vì phước sẽ giúp chúng ta có công ăn việc làm ổn định. Rồi phước cũng giúp cho chúng ta chọn một nghề thoải mái rộng rãi. Vì vậy tránh mạng rất là quan trọng. Với phương cách kiếm sống không nên ảnh hưởng đến sự phát triển tâm linh của mình. Nếu mà vì sinh sống thì chúng ta phải nên chọn một nghề nghiệp nào đó đừng có tác hại đến người khác, và đừng để cái cuộc sống tâm linh của chúng ta bị bào mòn bởi những công ăn việc làm của mình. Có như vậy là chúng ta sẽ không thấy ân hận, tại vì tôi bận cái này, tại vì tôi bị cái kia, tại vì như thế này thế nọ mà tôi không tu được. Đã có rất nhiều người nói như vậy. Chỉ vì chúng ta không thấy những gì chúng ta làm, để rồi sau khi va chạm với thực tế thì lúc đó chúng ta mới thấy được cái sự mất mát của mình. Chúng tôi không thể liệt kê ra một danh sách đầy đủ về những nghề nghiệp hay là công việc được coi là chánh mạng. Nhưng mà Đức Phật đã cho chúng ta một hướng dẫn căn bản. Tức là bất cứ một công việc, một nghề nghiệp nào cũng có thể được coi là chánh mạng nếu nó không đem lại tai hại cho bản thân của mình và làm tổn hại đời sống của những chúng sanh khác thì được coi là chánh mạng. Dĩ nhiên có những việc không được hoàn hảo như chúng ta muốn. Phương cách kiếm sống hoàn hảo duy nhất là công việc làm bởi một người hoàn hảo đã hoàn toàn diệt tận được tất cả những tham, sân và si. Nếu nói như vậy thì con người của chúng ta khó có thể được bảo đảm là hoàn hảo. Bởi vì dầu muốn dầu không gì, chúng ta vẫn còn tham, vẫn còn sân và vẫn còn si. Nhưng mà nếu nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không có một cái gì gọi là bảo đảm cho công ăn việc làm của mình. Một khi mà chúng ta ý thức được tham, ngưng lại, không cho nó tiếp tục nữa. Một khi mà chúng ta biết mình đang có sân si, ý thức được, đừng để tâm sân si đó nó làm đầu óc của chúng ta trở nên ngông cuồng hơn nữa, thì chúng ta cũng có thể thanh tịnh. Và như vậy chúng ta cũng có thể được coi là hoàn hảo. Những người như chúng ta còn đang đi trên đường tiến đến sự hoàn hảo đó, vẫn có thể làm được nhiều thứ để mà hòa hợp công việc với cuộc sống tâm linh của mình. Căn bản hầu như là các nghề phục vụ xã hội dân sinh đều tốt, mà qua đó những nghề nghiệp chẳng hạn như là nghề giáo dục, thầy cô giáo, nhân viên giáo dục, bộ giáo dục sắp xếp việc đào tạo nhân tài cho đất nước. Đó là những nghề nghiệp tốt. Nhưng mà bên cạnh chúng ta vẫn thấy có cái xấu. Dựa trên nghề nghiệp, thực sự giáo dục là tốt. Nhưng mà nếu giáo dục mà buôn bán bằng cũng không tốt đâu. Hay là những thầy cô giáo trong lớp dạy thì ít, nhưng mà tìm cách này hay là cách nọ để mà dạy thêm, ăn tiền thêm của học sinh, do vì mưu cầu trong cuộc sống của mình, như vậy cũng không có tốt. Nói chung là bất cứ một nghề nghiệp nào cũng đều có hướng tốt và hướng xấu. Nghề y tế cũng vậy. Bệnh tật là nỗi khổ của con người. Từ nhân viên, bác sĩ hay là y sĩ điều dưỡng, những người lái xe cấp cứu, ban giám đốc, bảo vệ, tất cả những nghề nghiệp đó cũng được coi là phước. Nhưng mà nếu những vị bác sĩ, những cô y tá mà làm việc tận lương tâm, hay là những người mà lái xe cấp cứu đó họ làm việc hết lòng với bệnh nhân thì cái đó là tốt. Nhưng mà nếu những người bác sĩ đó giống như là họ làm với cái nghề nghiệp nhưng mà không có tròn chức năng của một người bác sĩ, mà có tính cách giống như nuôi bệnh, thì cái đó cũng không tốt. Hay là những người lái xe cấp cứu biết là người ta sắp chết tới nơi rồi, nếu mà mình cứu với lương tâm của mình thì nghề nghiệp đó được coi là lương thiện. Nhưng mà khi thấy người ta sắp chết mà mình là cái người lái xe, bây giờ muốn làm ăn 200-300 ngàn chơi, mình không lái, đợi cho gia đình người ta chi tiền ra mình mới lái, mới đem bệnh nhân đi nhập viện, thì như vậy cũng không tốt. Thực sự có những nghề mà chúng ta thấy như là nó có phước, nhưng mà phần lớn đều do chúng ta làm. Nếu một cái gì đó hết lòng, tận sức, tận khả năng thì đó là tốt. Nhưng mà còn nếu một cái nghề mà được coi là lương thiện mà với cái tâm tham cầu chúng ta dùng điều kiện đó để bắt chẹt người khác thì đó cũng không phải là tốt. Có những nghề như là trồng rừng, giữ rừng, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ không khí, cứu hỏa, cứu hộ thì bình thường chúng ta không bao giờ để ý tới những cái đó. Những ai làm được cái đó thì là tốt. Bởi vì nếu mà có trồng rừng, bảo vệ nguồn nước thì đương nhiên nó không bị mưa rừng, lũ rừng càn quét xóm làng khi mà mưa to. Và những người bảo vệ chữa lửa cũng vậy nữa. Bình thường thì chúng ta ít bao giờ nghĩ tới những người đó là những người cần thiết với mình. Nhưng mà mãi cho đến khi mà có nhà cháy hay là có việc cố sự xảy ra thì chúng ta mới thấy những người đó là cần. Nếu mà tất cả những nghề nghiệp đó với ai đã làm nghề nghiệp đó mà tận hết khả năng với lương tâm của mình á, thì cái đó là tốt. Nhưng mà nếu dùng cái điều kiện nào đó để mà làm tiền thì cũng trở nên xấu như thường. Chúng ta thấy sống trên đời này rất là dễ tạo phước. Với những nghề phục vụ dân sinh đều đem lại phước lợi cho thân của mình và cho những người khác. Và ngược lại, nếu mà không có tròn chức vụ, không có xứng với khả năng của mình thì nó trở nên xấu. Có một nghề càng làm càng mang tội, nghề ăn trộm, nghề phá xóm phá làng, nghề uống rượu, nghề đi casino. Tất cả những cái nghề đó càng làm thì càng tạo thêm nghiệp. Nói thì có thể là những người họ mở quán bar, quán rượu hay là những nhà hàng mà có license để mà phục vụ bia, rượu cho tới 11, 12 giờ, 2, 3 giờ sáng họ chửi thầy đồng trung. Có bằng để hành nghề, được coi là hợp pháp, hợp lý, nhưng mà vẫn có tội như thường. Lý do rất là đơn giản. Như quý vị thấy, đối với những người mà uống rượu á, uống vô nó cuồng tâm loạn trí. Khi mà cuồng tâm loạn trí rồi đó, họ chẳng kể là ai cả. Dầu cho người vợ của mình có dễ thương đến cỡ nào đi nữa, vẫn cứ có thể gây và đánh được như thường. Hay là dầu cho bất cứ là ai có tốt với mình đi nữa, khi mà rượu vô rồi đó thì mình chẳng coi ai ra sao cả. Một câu chuyện có vẻ như khôi hài nhưng mà thật, kể cho đại chúng nghe. Có hai cha con ngồi nói chuyện thì ông cha mới nói đứa con này, này con nè, Cha chỉ có mình con thôi. Cả đời cha làm tạo dựng nghề nghiệp thì cũng để cho con. Bây giờ con lớn rồi, thôi thì bữa nay cha chính thức giao căn nhà này cho con. Đứa con nghe ông cha mình giao nhà mừng lắm. Nếu vậy thì con phải đãi ba một chồng. Thế là đứa con đi mua rượu mạnh, bia về đãi cha, hai cho con uống. Uống một hồi, ông già xỉn xỉn, ông mới nói như thế này: trước đây á, là tao tính giao nhà cho mày, nhưng mà sao tao thấy cái mặt mày bây giờ càng lúc càng dễ sợ quá, thôi tao không giao nhà cho mày nữa. Đứa con lúc đó uống say ngà ngà rồi, nó dòm lên, nó nói ông cha: nhà cửa gì mà siêu vẹo, nó nghiêng qua ngã lại, tôi không cần đâu, thuộc ba muốn làm gì mà làm đi. Thế là hai cha con đánh lộn một trận. Sau khi uống rượu, quý vị thấy có gì nó xảy ra? Hai cha con đều xỉn cả. Cha không nhìn mặt thằng con cho rõ, đứng thì ngã xiên ngã vẹo là tại vì ông say mà ông không có thấy nó đứng vững nữa. Bắt đầu là ông nổi sùng lên, là ông nói: tao không giao nhà cho đứa con mà vô tích sự như mày nữa. Đứa con thấy nhà cũng là siêu vẹo, nó cái nhà về mà giao cho tôi chi, tôi không lấy nữa. Rượu vô lời ra, biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Còn mà những quán bar đó, nhất là casino, ở nơi đó quý vị thấy trai tới là mất vợ mà gái tới là cũng mất chồng. Bởi vì vô những nơi đó rồi bồ bịch với nhau, thấy những người ra ăn chơi nó rất là sành điệu. Chồng tới mấy chỗ đó là thấy những cô gái, cô nào cũng lanh lẹ, cô nào cũng biết là chiều lòng mình hết cả. Về nhà gặp cái cô vợ quê mùa, chỉ biết nấu cơm, chỉ biết lo cho chồng thôi là bắt đầu chửi. Dân quê mùa, dân dốt nát, cười nhau rồi ly dị. Vợ cũng vậy. Mà tới mấy cái chỗ đó là gặp mấy anh trai đều là phong lưu cả, ăn mặc được tốt đẹp cả. Thế là biết ga lăng mình đi đâu là cũng là một cùng em, hai cùng em ngọt liềm. Đến khi mà về thấy thằng chồng mình quê mùa quá, ngày tối đi lo đi làm ăn, lo đi kiếm tiền cho mình xài, nó trở nên đần độn, bắt đầu là mình chửi nó rồi bắt đầu mình ly dị luôn. Trong mấy cái quán bar thường xảy ra như vậy lắm. Đi casino cũng giống nhau. Mặc dầu những cơ sở đó họ đều có bằng, họ đều có giấy hành nghề đàng hoàng, luật pháp cho phép, nhưng mà vẫn không được coi là chánh mạng. Là bởi vì những cái nghề nghiệp này nó là một tai hại lớn cho con người và cuộc đời. Mặc dầu là có phục vụ ăn uống, nhưng mà rượu bia vô nhiều bao nhiêu thì càng mang tội tạo nghiệp bấy nhiêu. Buông vũ khí, buông ma túy cũng vậy, buông bán phụ nữ, tất cả những thứ này được coi là quá tội. Đó là lý do mà tại sao chúng ta thấy luật pháp quốc gia nào cũng cấm những thứ đó. Săn bắn cũng rất là cấm tội, bởi vì là mình vui chơi mà chơi trên cái sự mất mạng của những sinh vật khác thì đó không phải là cái phước đâu. Nghĩa là cứ mỗi ngày tạo tội càng chồng chất, đến khi nào mà phước của mình cùng tột rồi thì nó sụp đổ hoàn toàn. Quý vị biết là chúng ta có được thân mạng ngày hôm nay là phải nói là rất là có phước đó. Mà có phước hơn nữa đó, có mắt thấy, có tai nghe, có tay mình làm mọi việc, chân mình đi đây đi đó là phước rồi. Mà nếu không biết giữ, không biết trân quý, một lúc nào đó có mắt không thấy, có tai không nghe, cái chân không đi được, không sử dụng được cái bản thân của mình nằm một chỗ, thì cỡ đó thì chúng ta mới thấy là phước hết, thì cái thân bảy đại này nó cũng suy sụp theo, không còn cái gì cả. Rồi cỡ đó chỉ chờ ngày vô địa ngục ngạ quỷ súc sanh thôi. Khi đã xảy ra rồi đó thì đừng có than trời trách đất, đừng có là đổ thừa là tại người này tại người kia. Có nhiều người nói cũng dễ thương lắm, tại vì con vụng đường tu cho nên ngày hôm nay á, cái thân thể nó mới ra như thế này. Phải mà ý thức được mấy chục năm về trước á, thì con đã khỏe rồi. Phải đợi cho lúc mà nằm một chỗ rồi đó mình mới ý thức á, thì nó cũng muộn rồi. Nhưng mà ít ra tới cỡ đó mà biết á, vẫn còn khác. Có người còn không biết nữa. Có những cái nghề khó có thể nói là tội hay là phước. Chẳng hạn như câu cá, làm thịt gia súc, giết những con vật đau đớn như vậy đó là có tội. Nhưng mà giết những con vật để mà cung cấp thực phẩm, xã hội còn đang cần những thực phẩm đó, những người sát sanh đó, tuy là có tội thật nhưng mà trong cuộc sống tương đối có thể chấp nhận được. Tại vì đó là một cái nghề nghiệp để sinh sống. Có nhiều khi có những người kiếm việc làm không ra, và cuối cùng hoàn cảnh xã hội đưa đẩy tới phải chấp nhận cái nghề nghiệp ngoài ý muốn, thì điều đó cũng có thể chấp nhận được. Nhưng mà dầu cho là một cái nghề nào đi nữa thì vấn đề lương tâm cũng là quan trọng. Bởi vì với cái nghề bất đắc dĩ đó, có tội nhưng mà còn nhẹ. Quan trọng á, người ăn mặc dầu là không trực tiếp giết hại, nhưng mà ăn với cái tâm tham ăn, với cái tâm cầu kỳ, đòi phải làm thế này cho ngon, đòi phải làm thế kia cho nó ngon, thì cái người ăn là cái tội hơn cái người giết. Cho nên chúng ta thấy rằng nhiều khi những cái nghề nghiệp nó là tội hay là không tội thì nó tất cả đều tùy theo lương tâm hay là cái cách sử dụng của mình để mà thấy nó có tội hay là không có tội. Nói một cách tổng quát hơn á, mặc dầu là nghề chân chính để mà tạo phước, nhưng mà căn bản hơn nữa để mà tạo ra phước á, là đạo đức, thiện chí và chánh kiến của mỗi người. Đó là vấn đề hết sức là quan trọng. Bởi vì nếu nói một cái nghề được coi là nghề cứu người như bác sĩ hay là thầy lang, đó là nghề có phước thật. Nhưng mà nếu với cái tâm tư mà nuôi bệnh á, thì vẫn không có phải là cái nghề có phước. Do vậy mà đạo đức và thiện chí, chánh kiến, chánh tư duy là căn bản bất cứ một người nào đó cũng cần phải có. Những phần đạo đức của tâm là phần kết hợp với cái nghề đúng thì nó mới tạo thành phước. Còn nếu mà mình làm một cái nghề nào đó mà không kết hợp với đạo đức, lương tâm, thiện chí, chánh kiến, chánh tư duy thì vẫn cứ tạo tội như thường. Quả thật, nghề cao quý mà hiện tại trong xã hội Việt Nam ai cũng ca ngợi, đó là nghề mở viện nuôi trẻ mồ côi, nghề săn sóc những người bệnh cùi. Quý vị thấy họ có lương tâm, có đạo đức không? Nghề đó là nghề rất là có phước. Nhưng mà nó là không có phước nếu mà những người họ chủ trương ra vấn đề đó nhận những sự giúp đỡ, viện trợ của người ta rất là nhiều, nhưng mà cứ thủ lợi cho mình. Còn trong khi đó những đứa trẻ, đứa mồ côi đó cứ cho nó ăn cho thiếu, cho ốm o, cho gầy còm, để những khách thăm tới đó nó thấy những đứa bé này nó ốm o gầy còm như vậy đó, người ta bỏ tiền vô, người ta nuôi. Thì mặc dầu cái nghề đó ý định là lương thiện là tốt thật, nhưng mà với cái tâm mà thiếu đạo đức, thiếu thiện chí, thiếu chánh kiến, chánh tư duy vẫn mang tội như thường. Nghề nghiệp giúp đỡ những người cùi cũng vậy. Có nhiều khi có những phái đoàn tới với mục đích ta thăm, ta nuôi những người cùi, nhưng mà do vì tư lợi có những người vẫn đổ những người cùi đó đi để mà đem bà con thân nhân dòng họ của họ vô, thì vẫn là mang tội như thường. Một nghề cao quý như vậy, nhưng mà nếu chúng ta không khéo sử dụng với lương tâm, với nghề nghiệp, với chánh kiến, chánh tư duy vẫn mang tội. Cho nên điều tốt đẹp nó vẫn nằm ở trong sâu thẳm trong tâm hồn chúng ta, đó là đạo đức, chánh kiến, chánh tư duy của chúng ta. Do đó người Phật tử chúng ta khi mà làm bất cứ một việc gì để mà kiếm sống, chúng ta phải nghĩ đến lợi ích đương nhiên là bản thân của mình, nhưng mà kế đến là phải nghĩ lợi ích cho cộng đồng. Chúng ta phải nghĩ tới vấn đề phục vụ, chứ đừng bao giờ nghĩ tới lợi ích theo đồng lương của mình. Vì đồng lương là phước đức. Phước đức của chúng ta chỉ có chừng đó thôi mà chúng ta muốn hơn nữa không được. Như vậy, với một cách thức để mà chúng ta làm giàu đó, chỉ có một con đường duy nhất là chúng ta làm với chức vụ không hại mình, hại người. Làm mà vì lương tâm của nghề nghiệp, vì thiện chí, đó là cách mà chúng ta làm giàu. Bởi vì làm với lương tâm, với thiện chí, khi mà chánh nghiệp nó thuần thục thì chánh mạng tự nó biểu lộ ra rất là đầy đủ. Có những người làm giàu rất là dễ dàng là tại vì họ có phước. Nếu một người nào đó buôn bán làm giàu rất là dễ, mà một người cũng buôn bán nhưng mà càng buôn bán càng thua lỗ, giữa hai người đó chúng ta thấy cái người mà buôn bán dễ làm giàu là cái người có phước, còn những người càng buôn bán càng thua càng lỗ, đó là thiếu phước. Khi mà ý thức được như vậy đó, người buôn bán mà thua lỗ kia đừng bao giờ sanh cái tâm ganh tị hận thù cái người người ta làm ăn dễ. Nếu có muốn thì phải tạo thêm chánh nghiệp để có phước, để mà có được những công ăn việc làm tốt đẹp và có lợi như người ta. Quý thầy quý cô khuyên các Phật tử tu là vì các thầy muốn các Phật tử làm giàu. Và như cái lần chúng tôi nói mới nghe qua dường như là nghịch lý nhưng mà thật. Bởi vì Phật tử là nguồn cung cấp cúng dường cho chư tăng. Theo chế độ của Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Trung Hoa, mà kể cả Phật giáo Ấn Độ, Thái Lan cũng vậy. Chư Phật tử là môi trường sống, là môi trường ủng hộ của chư tăng ni. Vì vậy nếu mà Phật tử giàu thì các thầy các cô no. Quý Phật tử khá thì quý thầy quý cô vừa đủ. Quý Phật tử mà vừa đủ thì quý thầy quý cô thiếu, mà quý Phật tử thiếu thì các thầy các cô ngáp rồi tiêu diêu luôn. Xa hơn nữa, nếu các Phật tử nghèo thì chư tăng thiếu thốn, mà đã thiếu thốn như vậy rồi thì không thể nào mà có Phật sự lớn được. Nếu có Phật sự lớn mà có được đề ra đi nữa thì thầy trò nhìn nhau thôi, chứ làm không nổi. Mà không làm được những Phật sự lớn thì Phật Pháp không có cơ hội phát triển. Đó là chuyện rất là rõ ràng. Chúng ta muốn khắp mọi nơi Phật Pháp hưng thịnh, đi tới đâu nhà nhà biết đạo, người người biết đạo, thì quý thầy quý cô phải mở mang, phải làm nhiều Phật sự lớn để mà đào tạo tăng ni tài giỏi, để mà có những cái cơ sở đầy đủ các Phật tử về chùa tu. Đó là việc mà nên làm. Quý thầy quý cô mở mang lớn như vậy thì quý thầy quý cô phải cần nhiều phương tiện. Có nhiều phương tiện thì quý thầy quý cô mới làm được. Mà muốn các thầy cô có đủ phương tiện thì các Phật tử phải giàu. Phật tử muốn giàu thì phải ráng mà làm giàu. Đừng bao giờ nghĩ là tôi muốn làm giàu nhưng mà mình không chịu làm giàu thì làm sao mà giàu được. Không chịu làm giàu thì không có cách chi mà giàu được. Cho nên khi mà chúng ta tu tập chánh mạng là chúng ta phải hiểu một điều. Việc làm giàu này không phải vì mình nữa mà là vì nghiệp hưng thịnh Phật Pháp mai sau. Khi mà hiểu được điều này thì việc làm ăn, làm giàu ngày hôm nay là vì sự hưng thịnh của Phật Pháp mai sau. Do đó người Phật tử phải biết làm giàu, ráng làm giàu mà quyết tâm làm giàu. Nếu mà ráng làm giàu, quyết tâm làm giàu thì sớm muộn cũng giàu. Và do đó chúng ta để ý điều này là Phật tử vừa tu cái tâm không tham nhưng mà vẫn sẵn sàng làm giàu khi mà chúng ta có dịp. Nhưng mà khi có cơ hội làm giàu rồi, đừng bao giờ quên là mình đã từng tu tạo phước nhiều, cho nên ngày hôm nay chúng ta làm giàu. Cơ hội đến làm giàu có nghĩa là phước đang đến, cứ làm. Ý thức được một điều, chúng ta đừng tham. Có nhiều khi làm giàu, khi đã giàu rồi, lúc bây giờ mình không cần biết ai là cái người giúp đỡ mình hết á, không cần biết ai là cái người trước đây đã cùng mình đồng cam cộng khổ, rồi thì nó chạy theo cái mà thế gian thường gọi, thường nói đó là giàu đổi bạn, sang đổi vợ, thì lúc bấy giờ là cái cơ hội nó mở ra cho mình là bắt đầu từ từ tuột dốc như thường. Có tính cách bàn bạc hơn, lời dạy của Đức Phật cũng có thể áp dụng rộng rãi hơn để mà bao gồm những nghề không có truyền thống, kiếm sống từ những trò chơi thể thao bạo lực khiến cho người ta bị tổn thương, cũng là cái nghề nghiệp không lương thiện, không có chánh mạng. Gần đây, FBI của Mỹ có bắt một người Việt Nam mua bán gà đá bỏ tù. Tại vì cái độ mà cho hai con vật ra nó đá, đối với Việt Nam coi chuyện đá gà là chuyện vui chơi, nhưng mà đối với người Mỹ họ coi đó là một cái trò gọi là tàn nhẫn, là tại vì cho uống rượu hai cái con vật để rồi nó bôi mặt đá nhau, đá cho tới chết thôi, thì như vậy là không có lương tâm. Cho nên mới vừa rồi đó, theo báo chí nói là có mấy anh mà bán gà đá đồ đó bị bắt. Những nghề nghiệp đó cũng không nên làm. Tại vì nếu mà mình thắng cuộc đi nữa thì một con vật kia nó chết là cũng do vì mình. Đó là cái cách bạo lực. Đánh võ đài cũng là bạo lực, là một cách kiếp sống sai trái. Làm chủ hay là làm việc ở casino hay là những chỗ cờ bạc cũng như vậy. Giống như rượu cờ bạc khiến người ta nghiện ngập cũng là không có chánh mạng, tại vì nó xuất phát từ nơi lòng tham. Một nghề nghiệp mà được coi là xuất phát từ lòng tham, sân si, tức là cách kiếm sống sai trái, kể cả việc đầu cơ những loại giao dịch bất hợp pháp, lừa đảo gian dối, nghề cho vay lấy lời đó, vay nóng vay nguội gì đó, ép người quá đáng, coi như là cái nghề nghiệp không được coi là chánh mạng. Làm bất cứ một nghề nghiệp nào mà gây nguy hiểm cho sức khỏe của bản thân cũng như gây tổn hại cho người khác, đó là cách kiếm sống không có đúng phép. Một câu chuyện tiền thân rất là nổi tiếng về Đức Phật và một người anh em có một tâm địa xấu. Không nói chắc đại chúng cũng biết, đó là thầy Đề Bà Đạt Đa và Đức Phật. Hai người cùng trong một nghề, nhưng mà chỉ có một người là tuân theo chánh mạng. Câu chuyện kể như thế này. Hai người cùng buôn bán ở trong một kiếp quá khứ. Sự kinh doanh đó là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và tiền thân của thầy Đề Bà Đạt Đa. Thầy Đề Bà Đạt Đa và Tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hai người cùng mua vật phế liệu, nồi, niêu, son, chảo. Ở mỗi thành phố, chia nhau ra một tuyến đường để mà đi, rồi quyết định ai sẽ đi đến đâu trước á, thì người đó thắng cuộc. Sau đó hai người tách riêng ra đi rêu rao, ai bán nồi, bán niêu, bán mọi thứ thì mua. Lần nọ, thầy Đề Bà Đạt Đa đến một thành phố đó, có một bà quả phụ sống với đứa con gái rất là nghèo. Trong nhà chỉ có mỗi một cái chén sơn màu xám. Cả nhà chỉ có một cái chén đó thôi. Khi mà thầy Đề Bà Đạt Đa tới, thì bà quả phụ này đem cái chén ra bán. Thầy Đề Bà Đạt Đa coi xong, mặc dầu cái chén đó được sơn lên một cái màu xám xịt, nhưng mà thầy đoán được cái chén này là chén bằng vàng ròng, rất là quý. Thầy biết được bà quả phụ này không biết đó là vàng, cho nên thầy mới thảy cái chén vàng xuống dưới đất. Thầy nói cái chén như thế này không có đáng giá, thầy không có mua, thầy bỏ thầy đi. Hai mẹ con buồn quá. Bây giờ mình không có thức ăn để sống, bán có một cái chén mà người ta cũng không mua, tính tự tử. Thì lúc đó tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đến. Bà quả phụ đó thấy như vậy, bán cái giá rất là rẻ. Khi đó Đức Bồ Tát mới nói như thế này: chén của bà là chén bằng vàng, tôi không có đủ tiền để mà mua. Bây giờ bà kiếm một người nào đó giàu có, bà bán thì tự nhiên bà sẽ giàu. Bà quả phụ đó bà cảm động quá. Bà nói là vậy mà tại sao một cái ông khách trước kia, ông nói là chén tôi không có giá trị gì cả, ông thảy xuống dưới đất rồi ông đi rồi. Đức Phật biết đây là thầy Đề Bà Đạt Đa. Lúc bây giờ bà quả phụ vì cảm kích người buôn này với cái tâm rất là chân thành và đạo đức, bà quả phụ đó mới nói như thế này: thôi bây giờ ông có cái gì, những cái gì mà ông có đây đó, ông cứ trả cho tôi rồi ông lấy cái chén đó đi đi. Tiền thân của Đức Thích Ca Mâu Ni mới nói là bà có chắc không? Bởi vì cái chén này bà bán rồi đó là bà làm giàu cả xứ đây đó, bà phải suy nghĩ cho kỹ. Bà quả phụ mới nói: thực ra nếu mà không có ông nói thì tôi cũng không biết cái giá trị của cái chén này. Thôi thì bây giờ ông có những cái gì ông cứ trả cho tôi, như vậy là tôi cũng mãn nguyện rồi. Khi đó Đức Bồ Tát mới trả hết những cái gì mà Ngài có. Xong rồi Đức Bồ Tát mới đi liền. Đi qua sông liền biết nếu mà chần chờ là thầy Đề Bà Đạt Đa sẽ trở lui lại. Tại vì cái dụng ý của thầy Đề Bà Đạt Đa đó, bỏ như vậy để cho cái bà quả phụ kia thấy cái chén này là không có giá trị. Có thể là thầy trả một cách rễ mạc, có thể là thầy lấy không cũng không chừng. Mà quả thật sau khi mà Đức Bồ Tát đi rồi, thầy Đề Bà Đạt Đa trở lui lại. Khi mà trở lui lại, bà quả phụ kia bà gặp mặt bà ra bà chửi ông này cho một trận. Nói là ông là cái đồ gian xảo, cái chén tôi bằng vàng như vậy mà ông nói là không có giá trị gì. Bây giờ cái ông khách kia ông mua rồi, tôi bán rồi, ông đừng có hòng tới đây mà gạt tôi lần thứ hai. Nghe chửi như vậy thì thầy Bà Đạt Đa nổi máu xung thiên, biết là cái ông này tới phá hoại mình này chứ không ai nữa. Thì bắt đầu là ông rượt theo. Rượt theo thì lúc bây giờ Đức Bồ Tát tiền thân của Đức Thích Ca đó, Ngài biết rồi, kêu lái đò chèo đò cho tôi qua sông đi. Thì lúc đó thầy Đề Bà Đạt Đa kêu lại, thì Đức Bồ Tát nói thôi ông cứ đi, đừng có trú lưu lại. Thầy Đề Bà Đạt Đa bên này tức quá, bể tim chết ngay tại chỗ. Như thế là thầy Đề Bà Đạt Đa đã hủy diệt bởi cái sự kinh doanh không chân thật của mình. Trong khi đó, Bồ Tát bán được chiếc tô vàng đó và trở nên giàu có, và từ đó đã làm giàu một cách chân thật. Nhưng mà sau khi làm giàu rồi, Đức Bồ Tát này còn đem bố thí, đem cúng dường, làm những việc từ thiện. Như vậy chúng ta thấy sự kình chống giữa Đức Thích Ca Mâu Ni với thầy Đề Bà Đạt Đa đã gieo nhân từ nhiều kiếp về trước rồi. Cho nên quý vị không có lạ khi mà kiếp hiện tại Đức Phật vẫn cứ bị thầy Đề Bà Đạt Đa 5 lần 7 lượt hại, nhưng mà không sao hết đó. Đức Phật người vẫn cứ tuyên bố là chính ngài thành Phật sớm và lễ là do nhờ thầy Đề Bà Đạt Đa. Do vậy mà ngài không có bao giờ oán hận thầy Đề Bà Đạt Đa. Đó cũng là một cái lương tâm đạo đức của một con người. Như vậy chúng ta thấy chánh mạng như những hoa thơm trái ngọt ngát hương cho đời. Cho nên người đời thường có một câu ví von: tu là cội phúc. Nhưng mà thầy Đồng Trung bỏ khúc sau tình là giải qua, không có nói nghe. Do những giá trị cao đẹp như vậy, cho nên Đức Phật khuyên dạy người con Phật phải tôi luyện qua những lớp trường giáo dục chân chánh với các nhà đạo đức. Tại vì nếu mà không được tôi luyện hướng dẫn chính đáng như vậy đó, chúng ta dễ rơi vào cái hố thẳm của sự lường gạt. Có rất nhiều vụ lường gạt kinh khủng. Hiện tại chúng ta không biết, mãi cho đến khi nào mà chúng ta phát giác ra thì nhiều khi cũng có thể là muộn. Chính vì vậy đó mà chư Tôn Đức cứ khuyến khích các Phật tử tu, chúng ta phải hiền. Nhưng mà nhớ, hiền mà không ngu. Thường người ta nói là hiền giả quá ngu. Nhưng mà người Phật tử chúng ta càng tu chúng ta càng hiền, nhưng mà đừng bao giờ để người ta lường gạt mình. Dưới bất cứ một danh hiệu nào, người Phật tử chúng ta cũng đừng bao giờ để cho người ta lường gạt mình. Nếu không rèn luyện đạo đức giáo dục, con người sẽ là tác nhân nguy hiểm nhất cho cuộc đời. Và cuộc đời sẽ là nạn nhân của những lớp người này. Cho nên chánh mạng là toa thuốc trị liệu hữu hiệu mọi bệnh trạng ẩn tàng cho mỗi con người trong mỗi chúng sanh. Chánh mạng là lối sống trong an lành, không bị ngũ dục, sắc, thanh, hương, vị, xúc nó chi phối, nó lôi kéo. Sống với chánh mạng là chúng ta sống trong môi trường trong lành, được chăm sóc qua lời dạy của Đức Phật, được xây dựng trên nền tảng từ bi của ngài. Chúng ta sống với chánh mạng mặc dầu chúng ta không bao giờ tuyên thệ là tôi giữ giới, không bao giờ tuyên thệ tôi giữ giới giống như các thầy các cô, nhưng mà với lối sống chánh mạng của các Phật tử đó, nó đã nói lên một lối giữ giới rất là cẩn mật. Vì thế mà chúng ta không có lạ gì khi thấy giáo lý của Phật là luôn luôn đề cập, trình bày về lợi ích an lạc và nhiếp hóa quần sanh đối với người có giới. Tại vì một khi mà đã có giới là chúng ta không bao giờ làm một cái việc gọi là trái với lương tâm. Thì như vậy, một con người mà sống có chánh mạng có nghĩa là chúng ta không bao giờ làm việc trái với lương tâm. Đó là cách giữ giới, hay là một cách nói khác của những người giữ giới. Đối với người giữ giới luôn luôn lúc nào cũng thanh tịnh, thì cái người sống cuộc sống chánh mạng cũng luôn luôn lúc nào cũng thanh tịnh. Tại vì giới luật là mạch sống của Phật Pháp, mà Đức Phật còn nói một câu mạnh mẽ lắm: giới luật còn thì Phật Pháp còn. Phật Pháp sở dĩ mà còn tồn tại cho tới ngày hôm nay là do vì trong thì chư tăng giữ giới, ngoài thì các Phật tử cũng giữ giới một cách gián tiếp qua cuộc sống chánh mạng của mình. Có như vậy mà Phật Pháp mới trường tồn. tất cả các pháp đều do giới mà nảy sanh, do giới mà phát triển. Thành ra cuộc sống của các thầy cô hay là các Phật tử chúng ta đó, có thể nói giới nuôi huệ mạng của người tu. Giới luật được ví như là mặt đất, tại vì từ nơi mặt đất mà nó mọc sinh ra tất cả các mọi thứ. Từ nơi mặt đất không những mọc sinh ra tất cả những loài cây, cỏ, rau, trái để mà nuôi sống chúng sanh nói chung và con người nói riêng, mà ở nơi đó còn sản xuất ra những cái loại đá quý, kim cương, hột xoàn, vân vân. Giới luật là như vậy đó. Từ đó mà phát sinh ra muôn vật. Người con Phật giữ giới là luôn luôn sống với chánh mạng, là nuôi sống tâm hồn nhân ái, là hiếu kính với bậc trưởng thượng, ứng xử tình người theo lẽ đạo, hợp với nguyên tắc, hợp với đạo đức, có kiến thức. Chính vì vậy mà những người mà giữ giới hay là những người mà sống chánh mạng được coi là hiền nhân, được coi là người có một cái nơi nương tựa rất là vững chãi, được coi là nơi để cho mọi người quy ngưỡng tôn kính trong cuộc đời này. Nói như thế không có nghĩa là chúng ta phủ nhận những giá trị của cuộc đời. Đời chúng ta cần, khi chúng ta sống cái chánh mạng, chúng ta làm một cuộc kết hợp giữa bản thân của mình và cuộc đời. Từ nơi đó mà chúng ta sống yên ổn, không có sợ gì cả. Có thể nói là chúng ta sống cách xa Đức Phật 2554 năm là sự thiếu phước lớn của chúng ta. Tuy nhiên chúng ta được duyên lành còn được gặp Phật Pháp của Ngài lưu truyền lại, dặn dò chúng ta là hãy phụng trì giới luật cho thanh tịnh, là chúng ta luôn luôn ở gần gũi với Đức Phật, ở gần với đấng giác ngộ và sẽ giác ngộ như Ngài. Nói như vậy, nếu mà chúng ta là một người Phật tử, nếu mình phát nguyện giữ năm giới, hay nói một cách khác là chúng ta mặc dầu chưa có thực sự rời bỏ căn nhà thế tục, nhưng mà ai cũng đều lựa chọn cho mình một cuộc sống có chánh mạng, thì tức là chúng ta đã và đang giữ giới. Có nghĩa là chúng ta mặc dầu không sanh cùng thời kỳ Đức Phật, nhưng mà chúng ta vẫn cứ gần gũi Ngài. Chính vì vậy mà trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật Ngài cũng nói, bất cứ là tăng hay là tục, nếu mà có một cuộc sống thanh tịnh thì lúc nào cũng thấy Đức Phật và chư tăng đang có thuyết pháp, đang có truyền đạo ở tại núi Linh Thiếu, tức là ngọn núi ở tại Ấn Độ mà quý vị những ai đã hành hương thì có tới đó. Đức Phật không có nhập diệt. Nếu có nhập diệt, đó chỉ là sanh thân của Ngài thôi. Còn pháp thân vẫn luôn luôn hằng hữu trên cuộc đời này. Chỉ có ai có cuộc sống thanh tịnh mới thấy Đức Phật, Ngài còn hiện hữu với chúng ta. Một khi mà chúng ta đã thâm hiểu giáo lý của Đức Phật mà thiếu chánh mạng, mà không phụng hành giới luật, thì không có lợi ích gì cho Phật Pháp cả. Trái lại, chúng ta học hành thông hiểu giáo Pháp Phật, tri ân Phật qua cung cách sống chánh mạng trong mọi sinh hoạt, thì cũng là góp phần cho việc bảo vệ Phật Pháp trường tồn, là tâm nguyện cúng dường chí kính hướng về chân lý minh bạch. Thành ra vì vậy, một khi mà chúng ta tự hào, tôi tu mấy chục năm, Tôi ăn chay mấy chục năm nhưng mà tâm không thanh tịnh. Gặp lúc nào ai mà đụng tới tên mình, ai mà lỡ quẹt phải chéo áo của mình là bắt đầu mình gây, bắt đầu mình cừ, bắt đầu mình chửi, thì dù cho ăn chay bao nhiêu mấy chục năm cũng chẳng có lợi gì cả. Vì tâm sân còn, tâm si đầy dẫy trong đầu thì làm sao mà gần gũi với Phật được. Mình không cần khoe mấy cái năm già tháng rộng, mà cứ làm, cứ sống cuộc sống cho tâm thanh tịnh, thì không những chúng ta gần gũi với đạo bạn của mình trong sự nghiệp tu học, mà chúng ta còn gần gũi với Đức Phật nữa. Do vậy mà chúng ta cần phải sử dụng trí tuệ và sự hiểu biết Phật Pháp để mà suy ra cho nó kỹ điều gì là đúng, điều gì là sai, cái gì chúng ta nên làm và những cái gì chúng ta không nên làm. Các căn bản đạo đức cũng góp phần chúng ta biết điều phải trái, cho nên chúng ta không cần phải tham gia vào những việc ủng hộ hay là những cái hành động thiếu đạo đức. Hơn nữa, phớt lờ tiếng nói lương tâm của mình cũng là thiếu đạo đức nữa. Nếu mà chúng ta tự nhủ, tôi không thể làm thay đổi được điều gì, hơn nữa những gì nó xảy ra thực sự nó không ảnh hưởng tới cá nhân tôi, đứng về mặt vô trách nhiệm thì chúng ta thấy người này kể là tốt. Nhưng mà đối với một người mà có lương tâm á, mặc dù nó không có ảnh hưởng gì tới bản thân mình nhưng mà nó ảnh hưởng tới cho đại cuộc, thì chúng ta phải nói lên tiếng nói trung thực của một người Phật tử. Bởi vì mình đã tự hào là một Phật tử sống có chánh mạng thì chúng ta không có sợ bất cứ một thế lực nào hết á. Miễn mà đừng làm cái gì gọi là thủ lợi cho mình thì thôi. Còn mà nói tiếng nói lương tâm cần phải nói chứ. Tại vì chúng ta biết một điều, giáo lý của Đức Phật là giáo lý của tình thương, giáo lý của nhân bản. Do vậy khi mà chúng ta thấy một ai kia quyền nhân bản, quyền làm người mà bị chà đạp, chúng ta có thể nói lên tiếng nói của mình, chúng ta không sợ. Đạo từ bi là như vậy. Đức Phật Ngài đã nói rất nhiều về cái vấn đề giáo lý đạo từ bi. Về tình thương yêu là khuyên chúng ta phải quan tâm không chỉ bản thân của mình, không phải chỉ thân thích bà con của mình, mà cả hàng xóm, cộng đồng, tất cả mọi người. Cho nên đối với một người Phật tử mà một khi biết tu rồi đó, có thể là một người không bao giờ mình gặp mặt trước đây, nhưng mà khi đến với một cái đạo tràng có tu có học rồi thì coi nhau rất là thân, giống như người thân quen của mình nhiều đời nhiều kiếp vậy. Và từ đó chúng ta thấy trong đó có một cái tình gia đình rất là thấm thiết. Đó là những điều mà Thầy Đồng Trung cảm nhận. Tại vì ở nơi đó chúng ta thấy chúng ta tu là trang trải lòng của mình với tất cả mọi người. Ở nơi đó chúng ta không thấy có một cái sự hạn hẹp trong phạm vi của gia đình nữa, mà là cho mọi người. Nhưng mà khi làm như thế chúng ta cũng phải cẩn thận, không để ác cảm với một người khác hay là kết tội họ một cách đầy hận thù. Do vậy mà Chư Tôn Đức cũng cứ thường khuyến khích đừng bao giờ phản ứng vội, đừng bao giờ có một kết luận vội khi mà chúng ta chưa thấy một cái gì chắc chắn. Càng phản ứng vội càng có một cái sự sai lầm, phải nhìn cho nó kỹ, cho cẩn thận. Tại vì bất cứ một hành động gì mà chúng ta có chủ tâm, ngay cả hành động cố ý để sửa được một điều gì sai trái, cũng phải bắt nguồn từ việc thương yêu bi mẫn đối với những người khác cũng như là tất cả mọi chúng sanh. Chính vì vậy mà nó không cho phép chúng ta phản ứng một cách vội vã, không cho chúng ta lên án bất cứ một ai cả, mà phải nhìn cho nó đúng. Tại vì giàu muốn giàu không gì, ở nơi này hay là bất cứ nơi nào đó chúng ta còn gặp mặt lại. Đừng có giống như là gà bầy bôi mặt đá nhau, Tại vì một khi mà chúng ta đã đi tu, một khi mà chúng ta đã là Phật tử, đã là con của Phật rồi, những cái mà tạo cái sự xung đột với nhau, chúng ta tránh, càng tránh bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Với tâm niệm này, với lòng tràn đầy bí mẫn, lúc đó chúng ta hãy hành động luôn luôn theo hướng lương tri là tốt nhất. Một lương tri không có phản ứng, không có phê phán. Một lương tri tập chấp nhận tất cả mọi người như là anh chị em trong một đại gia đình. Có một điều chắc chắn, việc cần làm là luôn luôn bảo vệ, nuôi dưỡng thiền tâm của mình. Thái độ bàng quan đối với cái ác không phải là thiền. Hơn thế nữa, cái sự bực tức, giận dữ hay là hận thù cũng không phải là thiền nữa. Thành ra khi mà làm một cái gì đó với cái tâm sân hận bực tức, chư tôn đức cứ khuyên, khi mà biết mình đang sân, đầu óc nó đang có rối bù, đừng bao giờ phán một cái gì hết á, đừng bao giờ nói một cái gì hết. Bởi vì chúng ta nói trong lúc mà đang giận thì cái giận nó nói chứ không phải con người của mình. Chúng ta đang nói với cái đầu óc si mê thì cái ngu si đần độn của mình nó nói chứ không phải mình. Mà lúc nói đó đó, chuyện gì nó xảy ra chúng ta chưa biết. Trong một lúc hai người đang có cười lộn với nhau, thí dụ là chồng vợ đi, ông chồng chửi bà vợ cho một trận, bà vợ nói ông mà nói nữa là tôi nhảy lầu cho ông coi đó. Nếu mà trong lúc đó ông chồng thách, bà nhảy đi, tôi thách đó, dám nhảy không? Mà nếu bà vợ nhảy thiệt chết là làm sao? Nói đó là sân nó nói chứ không phải mình. Mà cái người kia đó, lúc mà ta đang giận á, cái chết đó không có quan trọng, nhảy chết liền, rồi chừng đó sau đó là hối hận làm sao? Cho nên cách hay nhất, một khi mà có chuyện xảy ra là ai cũng được, đừng bao giờ thách thức. Mà như cái lần chúng tôi nói đó, lý do tại sao Đức Nhị Tổ thưa với Bồ Đề Đạt Ma, bạch hòa thượng, tâm con không an, xin ngài an tâm cho con. Một câu nói của Đức Bồ Đề Đạt Ma, ta đã an tâm cho con rồi, là cảm thấy thầy an tâm liền. Nhưng mà cỡ đó đó, nếu mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói nhà ngươi đi chết đi, tâm nhà ngươi không có gì hết á, là ông này dám cắt cổ chết liền. Bởi vì trong cái lúc đó là cái lúc giữa sanh và tử nó rất là gần, chỉ cần tiếng nói một người là người đó là giác ngộ hay là người đó phải đọa địa ngục. Cho nên cái quan trọng là cái lúc mà giữa sự lựa chọn đó phải cẩn thận, chứ không thôi là chết người. Nếu mà chúng ta cảm thấy thoải mái với công việc làm là do hành vi của các bạn đồng nghiệp, thì đừng nên quên áp dụng lời dạy của Phật. Như vậy chúng ta thấy, có thể ở trong cuộc sống gia đình cũng vậy. Cuộc sống gia đình, chồng vợ, cha mẹ con cái, nếu mà có những cố sự xảy ra thì nên áp dụng lời của Phật dạy. Và đó cũng chính là lý do mà chư tôn đức cứ khuyên, nếu mà trong gia đình ông chồng biết về chùa, lễ Phật, tụng kinh, nghe pháp, thì ráng khuyên cho được bà vợ cũng đi. Hay là bà vợ mà về chùa, tụng kinh, nghe pháp, thì ráng khuyên cái ông chồng đi. Cả hai cùng hiểu như vậy, mà nếu có gặp cố sự thì cả hai cùng lấy Phật pháp ra mà áp dụng để sống. Chứ còn không thôi đó, gây cái sự xáo trộn liền. Có hiểu như vậy, ứng dụng lời Phật dạy. Tại vì chúng ta biết là trong cuộc sống không có bao giờ cũng là bình thản giống như dòng nước chảy đâu, mà lúc nào cũng có những gợn sóng. Khi sóng to, khi sóng nhỏ, khi thì gợn lăn tăn. Có ai bảo đảm trong nhà mà vợ chồng không có gây lộn không? Có điều là không phải gây lộn ngày ba bữa tối ngày, một tháng ít nhất cũng có một lần, hay là một tuần ít nhất cũng có hai ba lần, làm sao tránh khỏi? Nhưng mà nếu những lúc mà có như vậy đó, chúng ta phải biết làm sao để mà hóa giải những cái sự gây gổ đó. Khi mà chúng ta áp dụng lời Phật dạy, sống với tâm từ bi với tình thương, thì lòng từ bi đó có thể chinh phục những cái trái tim cứng ngắc của người kia. Giống như mình mà có một cái tâm rất là dễ thương, cái người kia mà họ chửi hoài mà mình không thèm nói lại, nếu mà họ vẫn tiếp tục họ chửi thì chỉ cái người kia là cái người lì lợm mới là chửi con người như vậy. Chứ còn mà một người nếu mà có chửi ra mà người ta chửi ngược lại thì mới có phản ứng chứ. Bây giờ mình mà chửi khoái khẩu một chiều như vậy á, mà cứ chửi mãi chửi hoài thì cái người đó là khùng. Khi mà chúng ta biết như vậy rồi đó, dùng tâm hành của Phật để mà sống, tình thương có thể chinh phục được tất cả mọi thứ. Người ta thường nói không có gì có thể làm hại một người tràn đầy lòng từ bi, kể cả súng đạn hay là lửa, nói gì đến việc phiền hà ở sở làm hay là ở trong nhà. Súng đạn mình còn không sợ mà những lời nói ăn thua gì. Nếu mỗi ngày mà trước khi bắt đầu làm việc, áp dụng cuộc sống chánh mạng, luôn luôn quán chiếu và thực hành cái tâm từ bi. Chỉ cần một vài phút quán chiếu thực tập tình thương thì trong cuộc đời của chúng ta sẽ có nhiều đổi thay. Chẳng hạn như mỗi ngày trước khi đi làm hay là mỗi ngày trước khi đi ngủ, để một vài phút nghĩ tại sao cái ông chồng kỳ cục của mình bữa nay ông nói như thế này, tại sao ông chồng nghiệp chướng của mình có những thái độ khó chịu, rồi truy ra ông á, có lẽ là bị cái này, bị cái kia, bị cái nọ, cho nên ông mới nói như thế đó, chứ bình thường ông cũng dễ thương lắm chứ. Tại vì lúc mình mới gặp ông này cũng đẹp trai mà cũng dễ thương, cũng chiều chuộng mình, mà tại sao bây giờ có những thái độ này? Như vậy là có cái gì đó. Nghĩ như vậy á, mà mình thương. Mấy chục năm về trước, thấy cái anh chàng này rõ ràng là anh hoàng tử tốt đẹp của mình, mình không bao giờ mình bỏ người đó. Hay là ông chồng cũng vậy, ngồi mà quán chiếu coi tại sao cái bà vợ của mình nó lại kỳ cục như thế này, mình làm cái gì và cũng cản mình, làm cái gì và cũng chửi mình được. Mà trước đây lúc mà mới quen thì bà này dễ thương lắm mà, nói những lời nói ngọt liềm giống như là mật rót vô lòng, mà tại sao bây giờ là chua chanh khế chát như thế này. Nhìn là mình nghĩ lại, cái cô này, chị này chắc là có sao đây rồi. Nghĩ như vậy mà mình thương cái khúc đó. Bởi vì mỗi người, ai nó cũng có một cái ký ức, hay là ai cũng có những cái vấn đề riêng tư, mà nhiều khi kể cả như vợ hay là chồng cũng không nói được cho người mình thương. Nhiều khi mình cũng không cần nghĩ tới những cái đó nữa, mà mình chỉ biết rằng người này là người mình thương. Cứ nghĩ như vậy, dùng cái tâm của Phật với cái tâm từ bi như vậy đó, mà rồi nó sẽ thay đổi cuộc đời của mình. Thay đổi người kia không thì chưa biết, nhưng mà ít nhất mình có thể mình chấp nhận người đó được, thì như vậy cuộc sống nó cũng sẽ thay đổi. Đối với một người mà khi mình đã chịu chấp nhận họ rồi mà người kia còn ngoan cố, thì như cái lần mà Thầy Đồng Trung nói, thì chỉ có cái người điên mới như vậy thôi. Thành ra chúng ta lại càng thương hơn. Bởi vì nó có những trường hợp, nếu đã nhường người mình thương, đã nhìn đủ mọi cách mà người này vẫn không thay đổi, cũng không phải đó là lý do mình buồn, mà mình nghĩ thêm một điều, mình đã đối xử tốt rồi, trọn vẹn hết rồi, mà người kia cũng không thấy được, cũng không nhận được cái lòng tốt của mình, thì chỉ người đó bệnh. Mà nếu người kia đã bệnh rồi mà mình còn không ráng giúp nữa thì chỉ nước hạt chết thôi. Rồi cuối cùng mình cũng phải không bỏ được à. Bởi vì mình biết chắc một điều, nếu mà vợ chồng mà còn không thương nhau nổi, không có giúp đỡ nhau nổi thì ai là cái người có thể giúp họ? Chắc chắn là cái người kia phải nguy hiểm. Mà người kia nguy hiểm đó, đừng nói là tôi không có trách nhiệm. Mình phải có trách nhiệm với cái người mình thương. Mà nếu họ có nguy hiểm, cái án mạng là mình. Cho nên rồi cuối cùng mình cũng phải tập chấp nhận. Giáo lý của Phật không phải là giáo lý bỏ. Sở dĩ mà chúng ta thực hành giáo lý Phật là chúng ta học tôi luyện cho mình một cái đức tính gọi là chấp nhận. Nó giống như ở đất vậy. Quý vị thấy đất có bao giờ từ chối thứ nào đâu. Bao nhiêu cái nước thơm đổ xuống đất cũng không than phiền. Bao nhiêu phân rác hôi thối mà thải xuống đất, đất cũng không có than phiền. Nhưng mà quý vị thấy một lúc nào đó 5-7 ngày sau, tự nhiên ở nơi mà những cái phân hôi thối đó đó, đất nó vuông lên, nó chuyển hóa, nó không còn thối nữa, mà nó tạo thành những cái chất phân bón rất là màu mỡ cho những cây cối từ đất mà mọc lên. Chúng ta tập như vậy. Phải dành một đôi phút để mà quán tưởng về cái sự yêu thương của mình, quán tưởng với những ngày mà đẹp nhất trong cuộc đời, thì tự nhiên chúng ta có thể chấp nhận người mình thương. Cái đó cũng là tránh mạng nữa. Ngay chính những người mà làm những điều bất thiện đôi khi cũng thay đổi. Nếu có một ai đó ở nơi nào đó mỗi ngày đều hướng tâm từ tình thương trong sạch mạnh mẽ đến họ, cũng thay đổi. Trước khi đầu hàng một công việc khó khăn, chúng ta cũng có thể áp dụng phương pháp này. Nhưng mà thực sự một khi mà chúng ta biết áp dụng phương pháp này thì không có cái gì là chúng ta đầu hàng hết á. Nếu mà thực sự nói là mình đầu hàng thì kể như mình yếu. Một ông bác sĩ không bao giờ ông chỉ treo cái bảng là tôi chỉ chữa những cái bệnh dễ mà tôi không có chữa nổi bệnh khó. Nếu vậy thì ông bác sĩ này vô dụng quá. Bất cứ một bệnh nhân nào, dù cho là nặng hay là nhẹ, tới ông bác sĩ cũng phải chữa. Thì mình cũng vậy. Mình tập làm bác sĩ đi. Đừng bao giờ bỏ rơi những cái gì mà trong tầm tay của mình. Nếu mà như các đồng nghiệp hay là những người thân của mình mà không thay đổi, thì tâm chúng ta chắc cũng sẽ được thanh tịnh hơn, là tại vì chúng ta đã làm hết cái trách nhiệm của mình. Một khi mà chúng ta đã hết lòng làm bất cứ một việc gì rồi thì chúng ta không có ân hận gì cả. Bởi vì chúng ta biết chắc một điều là chúng ta trọn vẹn cái tình. Có thể chúng ta sẽ bắt đầu cảm thấy có lòng tử tế và bi mẫn đối với những người mà trước đây họ thường khiến chúng ta khó chịu bực bội. Chỉ có cái đó thôi thì chúng ta có thể sống khỏe lắm. Dầu cho người mình thương cũng được, mà đối thủ cũng xong, chúng ta còn thấy thoải mái thôi. Tuy nhiên có một số công việc hay là hoàn cảnh không thể sửa đổi được mà chúng ta phải đành bỏ cuộc. Đôi khi chúng ta phải chấp nhận hy sinh để mà đi theo con đường của Đức Phật. Đây chỉ là cách nói để sau cùng có cái sự lựa chọn. Nhưng mà kỳ thực khi mà tâm chúng ta đã biết chấp nhận rồi thì mọi việc nó sẽ thay đổi. Không có cái gì là khó khăn cả. Kinh nghiệm của chư Tôn Đức đầy dạy chúng tôi rằng khi mà đi theo tiếng gọi của bình an và hạnh phúc của trái tim, chấp nhận hy sinh để mà giữ phẩm cách và hết lòng vì chân lý, thì phần thưởng chánh mạng nó sẽ tiếp theo đó. Quả thật như vậy. Chúng ta tin tưởng khi có nhân là có quả. Chúng ta làm bất cứ việc gì không phải là oan phí đâu. Có điều quả đến sớm hay là muộn thôi. Nếu mà quý vị cảm thấy trong cuộc sống kiếm cho mình một cái nghề không tốt, nhưng mà không có cách gì khác, chúng ta cần phải sống, thì cứ giữ cái công việc cũ, nhưng mà rồi từ từ chúng ta tìm một cái công việc khá hơn, có chánh mạng hơn. Trong thời gian hiện tại, tức là trong thời gian mà chúng ta chờ đợi đó, nên cố gắng quán từ bi, gửi tình thương đến cho tất cả những ai mà có thể bị ảnh hưởng đến công việc của mình, hay là những ai mà thường quấy rối mình. Có như vậy chúng ta sẽ yên lòng ngay khi mà chúng ta quán, không đợi người kia thay đổi, chúng ta vẫn có thể thay đổi. Nếu chúng ta chấp nhận chánh mạng là mục đích của mình, thì chúng ta có thể dần dần tiến đến đó khi mà sự thực hành tâm linh của chúng ta đã có tiến bộ. Và cuối cùng, công việc của chúng ta mang đến sự thoải mái tinh thần cho tất cả mọi người liên quan, là tại vì những hành động của chúng ta sẽ ảnh hưởng đến người khác. Đừng bao giờ nghĩ rằng những điều chúng ta suy nghĩ hay là những gì mà chúng ta làm đó, nó không có ảnh hưởng tới người khác. Cũng giống như hương vậy. Trong một khu vườn, nếu một cây bông nở thì cả vườn được hương thơm. Một hành vi của chúng ta làm, chỉ từng hành vi nhỏ thôi, nếu là một cái hành vi đó mà thân thiện dễ thương, thì nó sẽ tạo nên một cái bầu không khí rất là vui tươi, rất là an lạc, rất là thoải mái. Nhưng mà ngược lại, nếu chúng ta có những cái hành động thù nghịch thì nó cũng thay đổi khác liền. Cho nên cẩn thận cái lời ăn tiếng nói, cách hành xử của mình. Đừng bao giờ có một cái thái độ vô trách nhiệm. Tôi thích làm sao thì tôi làm vậy, cái đó có cái gì là ngon đâu. Một cái hành động phá hoại như vậy mà mình cũng còn nói là tôi thích làm sao thì tôi làm vậy, thì làm sao mà có thể bảo đảm được hạnh phúc và an bình của người khác. Như vậy là cũng không có cái chánh mạng. Khi mà chúng ta không gây nạn họa cho bản thân mình bằng cách phạm giới hay là tham gia vào những hoạt động ảnh hưởng đến đạo đức, thì tâm của chúng ta sẽ bình an tự tại liền. Với một tâm bình an tự tại, dĩ nhiên là chúng ta có tiến bộ trên đường đạo. Đó cũng là cách mà chúng ta nên giữ thực tập, để nếu mà một ai kia vô tình hay là cố ý muốn quậy rối cái sự an bình trong cuộc sống của chúng ta, họ không có cách nào để họ phá mình được. Điều này cũng có thể so sánh với cách chúng ta sinh tồn. Đói, ăn, khát, uống, trời lạnh thì mặc thêm áo. Chúng ta phòng ngừa bệnh hoạn, tránh những hành động và hoàn cảnh đem lại nguy hiểm cho thân. Nhưng mà chúng ta không bao giờ rêu ra là tôi phải sống, tôi phải như thế này, tôi là phải thế nào. Nếu mà chúng ta đã cung cấp đủ các nhu cầu căn bản, thì thân tự động sẽ duy trì cuộc sống. Tương tự như vậy, trong chánh mạng, trách nhiệm duy trì nhất của chúng ta là tránh nạo hạ cho bản thân và cho người, để chúng ta có thể giữ được tâm bình an thanh tịnh. Với tâm tự tại, chúng ta có thể hành thiền, tiến bước trên con đường hạnh phúc theo dấu chân Phật. Như vậy, nếu mà nói về hiểu về chánh mạng, hiểu được như thế nào, trong hoàn cảnh nào, và khi chúng ta làm việc gì cũng đều luôn luôn nhớ điểm chánh yếu về chánh mạng. Thứ nhất là về phương tiện kiếm sống của chúng ta không được ảnh hưởng xấu đến sự phát triển tâm linh của chúng ta. Chúng ta có thể đánh giá xem một nghề nghiệp có được coi là chánh mạng không bằng cái phương pháp khảo sát. Đầu tiên là chúng ta xem cái nghề nghiệp đó tự nó có tai hại cho người hay là cho bản thân của mình không. Thứ hai là chúng ta xem coi công việc đó khiến chúng ta phạm vào trong năm giới của người Phật tử hay không. Và thứ ba Chúng ta coi các cái yếu tố liên quan đến công việc đó có làm cho tâm mình khó chịu không. Đừng bao giờ để chọn một cái nghề rồi nó có những cố sự xảy ra rồi bắt đầu mình hối hận. Tâm từ bi có thể đem lại ảnh hưởng tốt cho mọi hoàn cảnh. Nếu mà chúng ta không chủ tâm làm hại ai, tâm của chúng ta sẽ không bị uế nhiễm bởi những hậu quả tiêu cực của công việc của mình. Nhưng mà dầu cho như thế nào đi nữa thì chư Tôn Đức cứ khuyên, khi làm một cái việc gì chúng ta phải xét 3 điểm: nghề nghiệp có hại bản thân mình hay người khác không? Thứ hai, có vi phạm vào những điều mình hứa hẹn với Đức Phật không? Thứ ba, coi tâm mình nó có an tịnh khi mà mình làm việc đó không? Nói tóm lại, chánh mạng là mục tiêu tối hậu mà người Phật tử chúng ta cần phải đạt cho được. Và nhất là vấn đề làm giàu. Làm giàu trong bát chánh đạo, chánh mạng nằm ở giai đoạn thứ năm, là chúng ta phải làm một cái nghề nào đó cho thích hợp với 3 tiêu chuẩn. Thứ nhất là ít nhất phải đủ sống. Thứ hai là cái nghề đúng, chọn một nghề nào đó mà chúng ta tạo phước ra mỗi ngày. Thứ ba, khi có cơ hội làm giàu thì chúng ta làm giàu. Đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội. Và trong việc tu tập chánh mạng, chúng ta nhớ một điều là cộng đồng Phật tử chúng ta phải có một sự đoàn kết, một sự hỗ trợ, tương trợ với nhau để mà cùng làm ăn. Tu theo chánh đạo là chúng ta không tu một mình. Tại vì khi mà chúng ta học được cái gì, tu được cái gì và thành tựu được cái gì, chúng ta cũng đều chia sẻ cho tất cả mọi người cùng giống như mình. Thành ra vì vậy, ngay từ đầu chánh kiến, chúng ta gặp may mắn nghe được giáo pháp hợp lý thì đừng nghe đùng tu một mình, mà chúng ta phải san sẻ kêu gọi người khác cùng tu với mình. Chánh tư duy cũng vậy, mình suy nghĩ những cái gì đẹp cùng chia sẻ với tất cả mọi người. Rồi đến chánh ngữ, chánh nghiệp cũng vậy, làm một cái gì đó chúng ta cũng phải chia sẻ với mọi người. Chánh mà cũng vậy, khi mà có chuyện làm ăn thì đừng nghĩ là chuyện làm ăn một mình, mà phải rủ mọi người cùng làm ăn với mình. Thói quen trong cuộc đời, khi mà mình làm được một cái gì đó là mình giấu. Giấu là tại vì sợ người ta làm giàu hơn mình. Nhưng mà quý vị đừng lo, giàu là chúng ta có phước. Phước gỡ đó mình muốn hơn không được. Thành ra đừng bao giờ sợ người ta lấy đi cái phước của mình. Một khi mà chúng ta biết rủ mọi người cùng làm ăn thì đó gọi là tinh thần tương trợ trong việc tu tập chánh mạng, mà chúng ta gọi là cùng nhau hợp tác để mà xây dựng cho tự thân, để mà chúng ta xây dựng một cộng đồng giàu mạnh trong xã hội hiện tại. Đó là cách hành sự tốt đẹp của người Phật tử tu tập và thực hành theo chánh mạng. Kính thưa đại chúng, bài pháp chánh mạng đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.